Thì mùa Vu Lan là mùa xá tội như chúng ta thường nghe. Vu Lan là mùa xá tội vong nhân, mùa thương yêu và tha thứ. Chúng ta có một bản tin vui. Cái đề tựa của cái bản tin đó là Animal Sacrifice Banned in Nepal. Gaudami Festival. Ở Ấn Độ, Nepal, có một cái phong tục của Ấn giáo, đó là mỗi 5 năm thì người ta tổ chức một cái kỳ lễ cúng tế cho một vị nữ thần để cầu sự bình an bằng cách là giết trâu, dê, gà, lấy máu của những con vật này để cúng tế. Cứ mỗi 5 năm một lần. Năm 2009, trong cái lễ cúng tế này, người ta đã giết hơn 500.000 con bò, con dê và con gà. Và Pháp Hòa nhớ là khi Pháp Hòa coi cái đoạn phim mà họ cúng tế đó, thì Pháp Hòa ngồi khóc suốt. Vì họ cột con trâu trong một cái cây, rồi thì con trâu nó chạy vòng vòng như thế này, rồi mỗi người thanh niên cầm một cái mác, hễ con trâu đi ngang thì họ phục vô cái cổ con trâu một cái, rồi người kia phục một cái mà nó chịu hàng mấy chục cái nhát dao như vậy, rồi nó mới quỵ nó chết. Thì Pháp Hòa nhớ lúc mà coi cái đoạn phim đó thì Pháp Hòa cứ ngồi khóc. Vì thà là người ta chết giết nó một lần còn hơn là nó chịu bao nhiêu cái nhát dao ở trên chiếc cổ nó. Và ở bên Ấn Độ có một cái hội bảo vệ thú vật. Sau nhiều năm tích cực vận động thì đến bây giờ Ấn giáo đã chấp nhận không dùng cái lễ đó nữa. Và cái quyết định này mới vừa quyết định vào thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2015 vừa qua. Và đây là một cái tin vui để cái nghiệp sát của chúng sanh chúng ta giảm đi. Và cái ông mà chủ tịch, cái ông mà chủ tịch của cái đền thờ đó, ông tuyên bố như thế này: năm 2019 sắp tới đây sẽ có lễ đó nữa đó, thì sẽ là lễ không có sự giết chóc, để mà thay thế bằng một sự cầu nguyện cho hòa bình, không còn bạo lực trong cúng tế nữa. Thưa đại chúng, chúng ta thường dùng cái từ cúng tế có nghĩa là chúng ta mong mang một cái vật gì đó đến tế cho một vị thần, mong vị thần ban phước, ban ơn cho ta. Phật giáo chúng ta thì không dùng từ cúng tế, mà chúng ta dùng cái từ cúng dường. Tại sao chúng ta phải thờ? Tại vì khi chúng ta thờ có nghĩa là chúng ta bày tỏ cái lòng biết ơn. Một người có công với quốc gia thì quốc gia sẽ tôn thờ. Một người có công với làng xóm, làng xóm sẽ tạo tượng để thờ. Nếu một người có công với nhân loại thì nhân loại sẽ tạo hình, tạo tượng để tôn thờ. Có nhiều vị nói rằng những cái hình tượng đó tạo ra như vậy thì ma quỷ nó sẽ dựa nhập vào. Như vậy mình thờ cúng như vậy là mình thờ cúng ma quỷ. Xin thưa không. Nếu ai cũng nghĩ như mình thì trên thế gian này có đâu còn biểu tượng gì để gọi là nhớ ơn và đền ơn nữa. Nếu nói như thế thì tại sao chúng ta lại tham dự lễ chào cờ? Lá cờ chỉ là một miếng vải, tại sao chúng ta phải chào? Nhưng cái tấm vải đó nó chứa đựng hồn thiên sông núi của đất nước đó, cho nên chúng ta chào cờ. Như vậy chúng ta chào cờ không phải chúng ta chào một tấm vải, mà chúng ta đang chào linh hồn của quốc gia đó, biểu tượng qua tấm vải đó có in những cái dấu ấn của đất nước đó. Thí dụ như nước Canada của mình, lá cờ Canada là bằng một chiếc lá phong. Thì khi nhìn chiếc lá phong trên tấm vải đó thì người ta biết liền, biết rằng đây là lá cờ của Canada. Hay là lá cờ Mỹ có 50+ chiếc ngôi sao tượng trưng cho 50+ tiểu bang của Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta gọi là Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ tiếng Việt dịch là cờ hoa. Chữ kỳ là cờ, hoa là bông hoa. Vậy thì nước Hoa Kỳ tức là đất nước cờ hoa. Hoa Kỳ là cờ hoa. Đâu phải chúng ta chào một tấm vải cờ hoa đó, mà linh hồn của nước Mỹ nằm ở trong đó. Khi chúng ta thờ, nghĩa là chúng ta bày tỏ cái lòng tri ân, biết ơn của chúng ta. Tục ngữ Việt Nam ta có câu: ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Thế thì chúng ta thờ Phật hay là thờ ông bà tổ tiên là một biểu tượng chúng ta biết ơn Đức Phật đã hy sinh cuộc đời để tìm ra chân lý giải thoát, giác ngộ cho chúng ta nương theo tu học. Chúng ta thờ tổ tiên ông bà là để nói lên lòng tri ân, biết ơn của chúng ta đối với tổ tiên ông bà. Có thể ông bà mình ngày xưa là những người chân lắm tay bùn, làm thuê làm mướn để nuôi ta. Hôm nay chúng ta trở thành bác sĩ kỹ sư. Bác sĩ kỹ sư học được đâu phải là do tiền ai cho, mà nhờ cha mẹ đi làm kiếm từng đồng từng cắc dành dụm để nuôi mình. Cho nên ngày nay chúng ta có thành tựu gì đi nữa thì chúng ta cũng phải nhớ rằng sự thành tựu lớn lao này đều từ những chiếc đồng, từng đồng bạc mà cha mẹ, ông bà đã dành dụm. Pháp Hòa đi rất nhiều nơi và có những Phật tử khi đi ngang Hàng Me, nhớ có lần đi Hawaii thì bị Phật tử chở Pháp Hòa đi ngang Hàng Me. Thì Phật tử đó mới nói: thầy, ngày nay con được như thế này là con nhờ cái Hàng Me này nè. Thì vị Phật tử mới nói rằng: khi ba mẹ con dẫn tụi con đi vượt biên qua tới Hawaii thì cái Hàng Me này ba mẹ con lượm về rồi sơn me để làm thành từng cái vắt me đi bán ngoài chợ để nuôi tụi con ăn học. Mà ngày nay tụi con thành tựu như thế này thì ba mẹ con không còn, nhưng con vẫn nhớ ơn Hàng Me này. Và mỗi khi con đi ngang cái Hàng Me này thì con nhớ đến cha mẹ của con. Thưa đại chúng, trong nhà Phật chúng ta có cái danh từ là tâm ấn sắc, sắc ấn tâm. Mỗi khi chúng ta thờ cúng, thế nào gọi là tâm ấn sắc? Tâm có nghĩa là tâm linh của mình. Đó là cái sự mầu nhiệm, cái tâm linh mầu nhiệm ở nơi mỗi con người mình. Ấn có nghĩa là chúng ta in vào đó. Đó. Sắc có nghĩa là những hình sắc như thế này. Pháp Hòa ví dụ, đây là một chiếc ly. Chiếc ly này do một Phật tử mua tặng chùa để dành làm nước uống cho quý thầy khi lên giảng pháp. Thì đây là một cái sắc. Nhưng vị Phật tử đó khi mua chiếc ly này xong đã ấn tâm mình vào đây, có nghĩa là đem cả tâm hồn, tình thương để gửi gắm vào một cái vật thể này. Và khi chúng ta nhìn cái vật thể này thì chúng ta liền thấy được tình thương và sự chăm sóc của một Phật tử. Khi quý vị mang một cái bức hình Phật lên chùa, quý vị nói nhờ thầy chú nguyện giùm con. Vậy thì cái hình Phật đó là gì? Là sắc. thầy mới đứng trước bức tượng đó. Bây giờ thầy làm cái gì? Thầy ấn cái tâm thầy vào trong bức tượng đó. Thầy đem cả cái tình thương, sự chú nguyện của thầy vào trong bức tượng đó. Thì bức tượng đó chúng ta có cái cảm nhận bây giờ là sao? Linh rồi. Vì khi bức tượng mang về, không có gì hết. Mình đem thì mình để, mình có cảm giác là hình như tượng này chưa được sự chú nguyện. Nhưng mà chú nguyện là gì? Tức là đem cái tâm mình vào. Vì khi Pháp Hòa chú nguyện và nói gì trong đó? Hôm nay có Phật tử phát tâm thỉnh Đức Quan Âm về tôn thờ tại Tư Gia. Con xin nguyện Bồ Tát chứng minh tấm lòng của Phật tử và gia hộ cho Phật tử sở nguyện được viên thành, tâm Bồ Đề tăng trưởng, vân vân. Vậy thì cái khi mà chúng ta phát khởi những cái sự đó là từ đâu? Từ cái tâm của mình. Ấn tức là một quyết định, một dấu hiệu. Lấy cái tâm mình ấn vào cái sắc. Cho nên trường hợp đó gọi là gì? Tâm ấn sắc. Rồi bây giờ sắc ấn tâm nè. Có những cái hình ảnh nào đó mình nhìn vào cái sắc đó, tự nhiên nó đi sâu vào trong tâm hồn của mình. Và mỗi khi mình nhìn cái đó thì cái đó lại là một sự nhắc nhở, gợi nhớ cho tất cả chúng ta. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ và kể cho đại chúng nghe. Đạo hữu kia bây giờ đã 50 tuổi, ở Hawaii 30 năm, 40 năm, đi ngang Hàng Me. Hàng Me là sắc, liền gợi cho người Phật tử đó bao cái tình thương, hình ảnh của cha mẹ khi mà vượt biên ra nước ngoài, đi lượm từng trái me rụng về nấu lên sên để làm thành những cái bánh me đi bán ở ngoài chợ. Vậy thì khi hình ảnh đó, thấy cái đó thì nó là sắc ấn tâm. Một chiếc thiệp mình mua về, đâu phải để chiếc thiệp khơi đi gửi đâu. Mình sẽ làm gì? Mở chiếc thiệp ra và ngồi suy nghĩ coi mình sẽ viết những gì tốt lành nhất vào trong chiếc thiệp đó. Sau đó chúng ta gửi cái thiệp đó cho người bạn. Thì người bạn hay người thân của mình nhận chiếc thiệp đó, giữ đó, và cứ mỗi lần đi ngang thấy chiếc thiệp thì chiếc thiệp lại là sắc ấn tâm. Như vậy chúng ta có thấy sự thờ cúng là vô ích không? Không vô ích, mà là một sự hữu ích để nhắc nhở chúng ta hoài niệm cái ơn, cái công của những người đã mở mang. Nếu mà gần gũi là cha mẹ chúng ta cho chúng ta cuộc sống. Tại sao mình lên mình thí dụ như mình lên mình thuyết giảng, mình nói là phải nhớ ơn Phật. Vậy mà cha mẹ thì mình không cho người ta nhớ ơn, thiếu sót vô cùng. Không có cha mẹ sinh thành thì làm gì có mình để mà sống, mà học, để mà nhớ ơn Đức Phật. Cho nên phải cha mẹ trước. Cho nên trong tứ ơn, đầu tiên là phải ơn cha mẹ, rồi ơn quốc gia, ơn thầy tổ, ơn xã hội muôn loài. Thì thưa đại chúng, mỗi khi chúng ta thờ cúng là nó đều mang cái ý nghĩa của sắc ấn tâm, và mang ý nghĩa ngược lại là tâm ấn sắc. Thí dụ bây giờ mình nhìn hình Đức Quan Âm cầm cái nhành dương liễu, thì cái sắc tướng của Đức Quan Âm lại nhắc chúng ta một điều rằng phải học cái tinh thần uyển chuyển của Đức Quan Âm. Học được cái đức tánh nhẹ nhàng, từ ái, trong sáng như tịnh bình của Đức Quan Âm đang cầm. Khi chúng ta nhìn Đức Phật đưa cái bàn tay như thế này để tiếp dẫn, thì cái sắc tướng đó nhắc nhở chúng ta rằng phải luôn luôn đưa cánh tay cứu độ đến muôn loài, không đợi Đức Phật Di Đà làm chuyện đó. Mà chúng ta có thể làm chuyện đó. Bàn tay này chúng ta cầm hoa sen, bàn tay kia chúng ta nâng đỡ. Cho nên khi chúng ta nguyện Đức Quan Âm, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho đệ tử chúng con tất cả những duyên chướng trong ngoài thải đều trong sáng đó. Pháp Hòa ra nước ngoài năm nay nữa, Tết này nữa là đúng 30 năm. Mà chưa bao giờ được về nước, chưa bao giờ về được về thăm lại quê hương. Nhưng mà những hình ảnh của ngày xưa nó vẫn còn sống đặt ở trong Pháp Hòa. Khi Pháp Hòa có dịp được gặp quý thầy ở Việt Nam sang, ngồi kể lại những hình ảnh ngày xưa của những ngôi chùa Pháp Hòa đến, mấy thầy giật mình. Mấy thầy nói, Pháp Hòa còn nhớ những cái chuyện, những cái góc cạnh đó của ngôi chùa sao? Nhớ chứ. Cho nên có một hôm, Pháp Hòa làm một bài thơ. Đã nửa đời người xa cố hương, trong tôi vẫn giữ một niềm thương. Vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ, nhớ cảnh đồng quê, nhớ phố phường. Thì khi mình nhớ đó là gì? Đó là sắc. Mà cái sắc này nó làm gì? Nó ấn đậm ở trong tâm mình. Vậy thì khi chúng ta lập bàn thờ, ông bà hay Phật, đều mang cái ý nghĩa là tâm ấn sắc. Vì cái tâm mình muốn, cho nên mình mới định vị cái chỗ để chúng ta thờ phụng. Và từ đó chúng ta có biểu tượng trong nhà. Tâm mình là một tâm linh, mà tâm linh này đặc biệt chúng ta muốn điều đó. Cho lấy cái tâm ấn sắc. Và ngược lại, bây giờ mỗi lần đi ngang bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà, thì sắc lại là ấn cái tâm mình. Như vậy khi chúng ta thờ Phật, chúng ta thờ tổ tiên là như thế. Chúng ta không cúng tế như người ta quan niệm là lấy một cái vật gì đó để van xin thần linh ban phước cho mình. Nhưng cái cách của chúng ta gọi là cúng dường. Tại sao gọi là cúng dường? Một biểu tượng, chúng ta đem một đóa hoa, một dĩa trái cây lên bàn thờ, chúng ta cúng Phật. Nếu đối với chúng ta, có nghĩa là nhắc nhở chúng ta không quên đạo lý nhân quả. Hãy mang tất cả những quả lành, trái đẹp, hoa đẹp này dâng lên cho Phật, nghĩa là dâng lên cho tất cả mọi người. Hãy lấy quả lành, hoa đẹp dâng cho đời. Còn nếu muốn nói xa hơn nữa, khi chúng ta cúng dường, chữ cúng là từ chữ cung, dường từ chữ dưỡng, cung dưỡng. Chúng ta phải cung cấp, chúng ta mới dưỡng được. Bây giờ muốn dưỡng mà không cho, lấy gì dưỡng? Vậy thì khi chúng ta cúng, ngoài cái ý nghĩa cung dưỡng, nghĩa là chúng ta đang cúng dường, chúng ta đang cung cấp một tài liệu văn hóa đẹp để dưỡng nuôi con cháu của mình trong tương lai. Mình không cúng thì nó không biết, mà nó không biết là coi như mất. Thí dụ như bây giờ chiều nào nó cũng thấy ba thắp cây nhang bằng Phật, nó không làm à. Nhưng mà hôm nào quý vị đi vắng đi, quý vị sẽ biết nó có làm. Có phải vậy không? Bây giờ mình sợ con không làm, dặn nha. Tuần này ba mẹ đi xa một tuần lễ, con ở nhà nhớ thắp nhang bằng Phật. Còn nếu mình không có thắp nhang nữa thì mình nói con nhớ mỗi ngày thay mặt cho ba mẹ lại Phật ba lại. Cái chuyện nhỏ như vậy thôi, nhưng mà chúng ta đang dưỡng đó. Chúng ta đang lấy tâm ấn sắc, lấy cái tâm linh của mình in vào đứa con để nó không quên sắc tướng đó. Nhưng mà nhờ cái sắc tướng đó thì lại là sắc tướng để ấn cái tâm của con. Mỗi lần Pháp Hòa đi ngang bàn tổ sau chùa mình, trước khi ra lễ, bất cứ lúc nào ra pháp thoại, xá tổ, bạch chư tổ, con sắp sửa ra nói chuyện. Chư tổ gia hộ cho con có đủ khả năng truyền đạt lời Phật ý tổ. đến cho mọi người để người ta cảm nhận được những gì con muốn nói. Phật tổ gia hộ, tức là hình sắc của tổ thờ đó ấn cái tâm của mình. Rồi hàng ngày mình học là mình lấy cái tâm mình để ấn cái sắc tướng. Cho nên thờ cúng theo nhà Phật không có mê tín dị đoan. Mà cái ý nghĩa thờ Phật đó, thờ ông bà đó rất sâu sắc. Và cúng dường nghĩa là chúng ta đang cung cấp dưỡng nuôi con cháu của mình qua cái hình ảnh đó. Mình không cúng, không thờ thì coi như mất. Mà trong khi đó dám bỏ tiền ra mua những cái bức hình hàng trăm ngàn, hàng trăm đồng, hàng chục ngàn về treo đầy nhà hết. Mà không thấy vô ích. Mà hình ảnh ông bà cha mẹ treo thì nói là quỷ nó dựa vô đó. Rồi không cúng, không thờ gì hết. Mình không làm thì chớ bác. Mà đạo lý không thông, nói những điều không thông. Đạo không có, lấy đâu mà có đức? Đạo không có, lấy gì có đức? Người có đạo mới có đức. Người không có đạo nghĩa là không có bổn phận. Chữ đạo nghĩa là lý tánh, là bổn phận, là con đường. Người không có con đường, không có bổn phận, không có lý tánh, đức ở đâu mà sanh? Cho nên đức sanh từ đạo. Cho nên hai chữ đạo đức không thể tách rời. Người không đạo nhất định không có đức. Mà đi tuyên bố một cái đạo gì đó, mà trong khi đó cái đạo lý căn bản đó là đạo lý của bổn phận của con cái đối với cha mẹ, con cái đối với tổ tiên. Cho nên cái cách của chúng ta là thờ Phật là nhớ ơn Phật, thờ ông bà là nhớ ơn ông bà. Và chính có nhớ ơn cho nên chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta đã học được từ chư vị đó. Thí dụ mình thờ tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dép, có một chiếc à, nhắc nhở chúng ta đừng có dính mắc. Cuộc đời này lúc nào nó cũng sống bằng đối đãi hết á. Đẹp xấu nè, được mất nè, giàu nghèo nè, sang hèn nè, hơn thua nè, lúc nào chúng ta cũng sống bằng cái đó. Nhưng nếu chúng ta vượt ngoài cái đối đãi thì chúng ta sống tự tại, thảnh thơi. Cho nên tổ quẩy một chiếc dài, rồi nhìn cái hình ảnh của tổ đi trên một cái nhánh cây trên bề nước. Nhánh cây là phương tiện, muốn qua sông phải có phương tiện, muốn đến bờ phải mượn thuyền. Nhưng mà nhớ, nhánh cây hay chiếc thuyền cũng chỉ là phương tiện để qua sông. Ăn sang hay ăn dở cũng đều mượn là phương tiện để nuôi cái thân này sống và hành đạo. Mặt chỉ để che thân, kín đáo là tốt. Thí dụ vậy. Vậy thì cái hình ảnh đó là sắc, nó ấn cái tâm mình, nó đi vào trong tâm mình rồi. Rồi bây giờ mỗi khi mình cái hình mình thờ, mình phải đem lên nhờ thầy chú nguyện, chỉ mang một cái ý nghĩa là lấy cái tâm ấn vào sắc. Giống như là cha mẹ trước khi mất để lại cho con một chiếc gì đó, chiếc bông, chiếc gì đó, bây giờ đem ra bán bao nhiêu tiền hết á, nhưng mà không bao giờ dám bỏ. Tại sao? Tại vì cái vật chất đó nó đã quá nhiều cái tình thương trong đó, có phải không? Hai vợ chồng làm đám cưới với nhau có chiếc nhẫn. Bình thường chiếc nhẫn đâu quý gì, nhưng mà chiếc nhẫn cưới quý lắm. Nhiều khi người ta nghèo, người ta bán hết tất cả nha, nhưng mà cặp nhẫn đám cưới người ta không bán. Tại vì nó mang bao nhiêu kỷ niệm và sự gửi gắm ở trong cái chiếc nhẫn đó. Và nhiều khi người ta để truyền xuống cho các con, các cháu về sau. Cho hôm nay nhân cái dịp lễ và chúng ta nhận được một cái tin mừng là người ta không còn dùng súc sanh để tế thần nữa, để cầu sự bình an, thì Pháp Hòa muốn nói thêm chút nữa về ý nghĩa của thờ phượng trong nhà Phật, để cho tất cả, nếu chúng ta đã là Phật tử thì chúng ta nắm cho rõ cái ý nghĩa thờ phượng, thờ cúng ở trong cái ý nghĩa của đạo Phật. chính bản thân chúng ta phải nắm vững cái đạo lý đó thì không có cái lý nào bẻ được hết. Còn nếu chúng ta không nắm được cái lý của mình thì người ta bẻ mình dễ dàng. Thì đại chúng nhớ là mình có hai câu: tâm ấn sắc, sắc ấn tâm, để nói lên ý nghĩa thờ cúng của mình.
Người sống ở đời có sáu thứ phải nên cầu, sáu thứ phước nên làm. Một là bố thí. Bố thí. Nhưng mà bố thí nó có ba cách: bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô ý. Người ta cần cơm ăn áo mặc mình cho, nhưng mà có những người trên đời này ta đâu cần đó. Ta cần gì? Người ta cần lời khuyên. Nghe tầng, người ta cần sự cảm thông, người ta cần sự an ủi, thậm chí người ta cần nụ cười của mình. Nhưng mà mình gặp họ không bao giờ mình cười. Mà thậm chí mình đang cười với người này, xây qua họ cái cười mình nó lạnh lại. Hồi nãy mình đang lỏng, đang loãng vậy, nhìn qua họ cái tự nhiên mình cứng đơ. Và mình nói, trời, tôi thấy nó cái tôi chết đứng. Tôi thấy nó cái tôi đứng hình. Một Phật dạy một là thí. Thưa đại chúng, ở trên đời á, có nhiều khi mình muốn cho mà không có cơ hội, bởi vì không ai tới xin. Pháp Hòa ví dụ như ở cái xứ này là mình muốn bố thí gạo cũng hơi khó đó. Bởi vì sao? Không ai thiếu gạo hết. Không ai thiếu gạo, mà thậm chí xứ này người ta sợ gạo cũng chết, tại ăn nhiều tiểu đường. Bây giờ bố thí quinoa chắc được. Tức là nhiều khi mình muốn cho mà chưa chắc người ta nhận, bởi vì ta chưa cần. Cho nên nếu mà đủ duyên, đủ dịp mà chúng ta gặp dịp mà chúng ta bố thí, chúng ta làm mà không cần nhiều. Đừng có nghĩ rằng mình phải có bạc trăm, bạc ngàn mình mới cho mới gọi là đúng, không phải vậy. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng á, mình bố thí cho người nghèo phước ít hơn là bố thí cho chùa, không phải, tùy cái duyên. Pháp Hòa ví dụ như á, mình cúng tiền xây Phật, xây chùa, và mình cúng dường cho mình một cái người nghèo, người ta đói khổ. Cái đói khổ mình cho đó là mình chỉ cứu được cái gì? À, nhất thời thôi. Chúng ta gọi là cứu cái ngặt. Còn cái nghèo nó truyền miên sao cứu? Ta kêu ngặt nghèo. Lúc mà ta bảo lục mình tới cứu được. Còn cứu nghèo cứu nổi không? Nhiều khi mình cũng nghèo vậy, nhưng mà tại vì người ta ngặt quá. Mình tuy mình nghèo nhưng mà ta ngặt ngay cái lúc đó, mình cho người ta một chút được. Cho nên ví dụ như qua đây mà kêu xóa đói giảm nghèo, Việt Nam mỗi năm nhập cảng qua gạo hàng tấn tấn bán bên này, đói đâu mà. Thưa đại chúng, mình khi mình cứu cái ngặt, còn cái nghèo thì nó nhiều lắm. Mà thậm chí tất cả chúng ta ngồi đây không ai dám nói mình giàu đó. Có giàu có dám nói đâu. Nhưng mà mình bố thí là mình cúng chùa, mình làm Phật, cái đó nó triền miên, nó dài hạn. Tại sao? Tại vì người ta nhìn Phật, người ta phát tâm. Còn cái chùa mà có được, người ta tới, người ta nương tựa, người ta tu, người ta hết khổ. Có nhiều người, người ta đói bụng, người ta nhịn được, mà khổ đau, người ta chịu không được. Cho nên ông Huy Cận á, ông cũng biết nhiều khi cái người thương của mình không có cần gì, cần bờ vai để mình khóc thôi. Cho nên nhà thơ Huy Cận mới nói: vai đây em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Trái sầu mà rụng xuống cái bịch thì kêu sầu riêng đó. Cho nhà thơ Huy Cận ngày, ông cũng hiểu được, có đôi lúc mình không có cần gì hết á. Mình chỉ cần bờ vai thôi, để mình ngã xuống mình khóc. Tại sao dựa vô thành khóc cũng được vậy? Tại sao phải dựa vai? Tại vì nó có feeling. Vậy cho nên bố thí mà khi mình đưa cái bờ vai cho người ta khóc để người ta giảm khổ là bố thí vô ý. Sợ hãi. Có nhiều người, người ta sợ đói, sợ nghèo, sợ đủ thứ hết. Và thậm chí có những người sợ chết mà sợ cũng có thoát đâu. Thì mình nói làm sao để người ta hiểu. Nhưng mà nhớ là mình đi bệnh thăm bệnh đó, là người ta sợ chết lắm. Đừng nói. Quý vị có bao giờ thấy Phật bắt ấn vậy không? Có không? Có thấy thỉnh thoảng tượng Phật bắt ấn kiểu này không? Ấn này gọi là ấn gì biết không? Ấn vô úy thí. Ấn là gì? Nè, ấn nè. Đây cũng cái ấn nè. Thấy không? Đây cũng cái ấn nè. Ấn nhiều lắm. Vậy thì ấn là gì? Ấn là cái biểu tượng của tâm. Mình muốn nói cái gì mà nói không được, biểu lộ thành cái ấn. Ví dụ như có nhiều người ta giận quá, ta tức quá, ta đánh không được, ta làm gì? Ấn này cũng cái ấn. Ấn cung tay. Mà mình, cái người kia mình gặp họ, hỏi ngon không? Họ không biết nói sao cho hết ý. Không, mà muốn khen nó giỏi quá. Muốn khen nó dởm quá. Ấn giỏi nè, ấn dởm nè. Vậy thì ấn là gì? Ấn là biểu lộ cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật á, có một cái ấn này. Ấn này gọi là ấn vô úy thí. Ấn mà Phật đưa cái tay Phật chạm xuống đất là ấn địa xúc. Địa xúc là gì? Tiếp xúc với đất. Ví dụ mình đi vô thăm bệnh á, trước khi mình đi ra mình nói vậy nè: bác đừng có lo nha, bác cứ nằm đây tịnh dưỡng đi, bác sĩ ở đây giỏi lắm, ở đây mà chết là hết số đó, chứ còn ta không cho mình chết đâu. Nói vậy. Nói mà cái tay mình ra vậy nè. Cái này là gì? Vô ý đó. Đây là ấn vô ý nè. Còn mình đi vô mình thăm bệnh, người kia người ta vô bắt tay, xong rồi bắt cái tay này, tay kia mình để lên: bác khỏe không? Mấy ngày nay bác ăn uống gì được không? Trời ơi tội không? Tay bữa nay xương xấu không? Tiếp xúc. Cho nên á, trong trò Phật giáo mình nói chuyện á, không có ai mà ngồi, bình thường người đời cũng vậy, không ai ngồi nói chuyện. Giảng sư mà lên: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, Phật dạy như vậy như vậy như vậy, đi xuống xong thảm cứng đời vậy. Mà ông thầy ông nói pháp mà ông diễn tả, nói mà mình có diễn tả để nó biểu lộ hết cái ý của mình. Ví dụ mình nói: tôi hả? Là dỗ ngực. Tôi không sợ thằng nào hết. Mà cũng nào sợ tôi. Mình nói mà mình biểu lộ những cái tâm của mình, sao mà mình biểu lộ bằng cái hành động, cái tay, để người ta dễ nhận diện. Cho nên quý vị biết là bây giờ mình sẽ hiểu thêm là tại sao tượng Phật bắt ấn. Có Đức Quan Âm có tổng cộng là 42 cái thủ ấn. 42 thủ ấn. Vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều cách để bố thí. Bố thí nụ cười, bố thí một lời nói. Tiếng Mỹ nó có câu á: the meaning of life is to give. The purpose of life is to share. Cái ý nghĩa cuộc sống là chúng ta chia sẻ và chúng ta ban tặng. Cho nên quý vị, hôm nay quý vị đến đây là cũng có bố thí đó. Người mang bánh, người mang chè, người mang xôi. Và thậm chí mình bố thí sự có mặt của mình để mình enjoy những món người ta nấu. Mình không đem gì hết á, nhưng mà mình bố thí thời gian ngồi đây ăn. Rồi mai mốt đây, quý vị đã từng phát tâm cúng dường, cúng dường cũng là bố thí. Quý vị đã từng cúng dường để thầy trụ trì có phương tiện tạo dựng cơ sở này. Và quý thầy tạo chùa để làm gì? mục đích là để hướng dẫn cho đại chúng tu tập. Nhưng mà bây giờ mình muốn tu tập thì phải có cơ sở. Bây giờ cái chùa Phổ Đức nằm trong phố thì mỗi lần mà làm lễ thì ở trong này tụng kinh mỏ nhịp tới đâu là tim thầy trụ trì cũng nhịp tới đó. Tại vì thấy sợ không biết ai, mấy người đậu xe bảy ba đi, hàng xóm nó tới nó không gõ mỏ, mỏ gõ cửa. Cho nên thầy trụ trì tụng kinh chậm lắm, tại vì thầy bị yếu tim. Trời, thấy tụng bài sáng mà nó già. Bây giờ tim nó lỏng rồi. May là mình cũng yếu theo thảy luôn rồi, cho nên mình tụng theo kịp. Chứ người nào mà có cái nhanh nhẩu một chút mà tụng thảy ngồi thôi thầy đứt hơi chết. Cho nên mình cúng dường mình bố thí, bố thật sự cúng dường cũng là bố thí đó. Nhưng mà tại vì mình dùng cái từ nó khác thôi. Người Việt mình là cái gì? Tặng, biếu, cho, bố thí, cúng dường. Rồi bắt đầu mình chia ra. Bạn bè thì tặng biếu, hoặc là người trên mình tặng biếu, còn dưới cho, bố thí, đem tới ông thầy cúng dường. Con Phật tử này, kính bạch quý thầy, hôm nay con xin hát một bài hát để cúng dường cho quý thầy. Cái hòa thượng nói, hát thì nghe chơi chứ ăn uống gì được cúng. Bộ thí. À, mai mốt là quý vị đã từng bố thí rồi. Bố thí nhiều lắm. Cho nên trong cái bài sám, nếu con đã từng bố thí, dù chỉ một hạt cơm, nếu con đã từng cúng dường trai tăng, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cứu hộ chúng sanh dù chỉ một con sâu con kiến, nếu con đã từng tu tập dù chỉ một buổi, nếu con đã từng niệm Phật dù chỉ một câu, tất cả các công đức đó con hãy gom lại hết để hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Vô thượng là gì? Sự giác ngộ mà không gì hơn đó hết thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Còn bây giờ mình cũng giác, nhưng mà giác có lúc, giác có khi. Cho nên tiếng Hán gọi là hốt giác hốt mê. Hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê. Còn mình tỉnh đến mức độ mà mình giây phút nào mình cũng tỉnh thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề, gọi là toàn giác. Đức Phật là toàn giác, còn chúng ta là gì? Một là bất giác, hai là phần giác, khổ đau giác đó. Dụ như lúc mình còn độc thân, nó ở vậy cho khỏe, nó buồn lắm anh ơi. Rồi mình cũng đi kiếm người để giống người ta vậy. Nhưng mà cuối cùng nó trời ơi, phải tôi nghe lời anh, giờ tôi đâu có thân như vậy. Nhưng mà cái lúc bình thường ta nói mình đâu nghe. Khổ lúc đó, mình giác lúc đó. Cho nên cái thứ hai là gì? Bố thí rồi Vô Thượng Bồ Đề. Thứ ba là gì? Nhẫn. Nhẫn cũng là một hình thức bố thí, mà nhẫn cũng là một pháp tu. Nhẫn có phước. Có khi sao? Có khi nhẫn không phải mình thua, mà có khi mình để làm cho cái cuộc, cái buổi đó, cái sự việc đó nó tốt hơn. Có phước lắm. Cho nên Đức Phật nói bố thí là phước, nhẫn là phước. Nhẫn nó có ba cách nhẫn nha. Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn, ba là vô sanh nhẫn. Thế nào gọi là sanh nhẫn? Mình sống trong đời, còn là con người với nhau, sống đụng chạm với nhau, thế nào cũng có chuyện. Đâu đừng có tưởng ở chợ, ở chỗ làm mới có chuyện để nhẫn, vô trong chùa nhẫn còn dữ nữa. Tại vì nếu mình không nhẫn á, mình nói bậy. Nói bậy mất phước. Mình không nhẫn á, mình thấy nguýt mất phước. Mình không nhẫn, mình giận, mình bỏ về hết phước. chữ mất đây không ai lấy lại của mình, mất cái cơ hội để mình tiếp tục. Ví dụ như nãy lẽ ra mình ở rồi nghe tụng thời kinh, nghe bài pháp, ăn chén cơm, đủ ba thứ đi về. Mới tụng thời kinh là giận sách vở về, mất buổi nghe pháp. Mất dĩa cơm chay. Vậy chứ mất phước. Mà hồi nãy đang cười đẹp quá mà tự nhiên hết không nhận được, cái tự nhiên nụ cười nó chuyển hướng. Thì cái đó nó cũng mất cái đẹp. Cho nên Phật nói Như Lai không từ nan nhẫn nhục. Nhẫn mà pháp nhẫn là sanh nhẫn là giữa con người với nhau. Vợ chồng cũng phải nhẫn chứ đừng tưởng là hiểu nhau hết nha. Rồi cha mẹ, anh em, bà con, bầu bạn, nhất nhất sẽ sống chung là phải nhẫn nhục. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Rồi thế nào gọi là pháp nhẫn? Ngày hôm qua Phật tử ra đây làm công quả, nóng 30 độ. Nóng quá chừng mà phải đi cắt cỏ, phải trồng cây, phải đào hồ vân vân, cũng phải nhẫn. Vì mình sống ở xứ này nè, có khi thì nắng quá, như chiều hôm nay thì sao? Ngày hôm nay lạnh đó. Nóng lạnh cũng là pháp nhẫn. Pháp là gì? Là một cái phương tiện, một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải nhẫn. Giờ này còn ngồi đây được á, tháng 11, tháng 12 dám ra. Thầy trụ trì nó ra đi, ngồi 5 phút thành Phật nha. Con thôi để thầy thành đi. Con thành con được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống ở xứ lạnh thì chúng ta phải biết cách để chúng ta nhẫn. Ở xứ lạnh thì không thể bắt tháng 12, tháng 1 mà nó nóng như mùa hè được. Nói chung cuộc sống chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như giờ gia đình mình đông người, ở cái nhà chật chội đó, cái chỗ đó cũng phải nhẫn. Cái đó là pháp nhẫn đó. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh, sanh nhẫn là nhẫn con người. Đến khi nào mà mình thuần thục giữa người và cảnh, cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Nó tại sao chị nhìn được nó hay vậy? Nó tại tôi quen rồi. Nó trời ơi, nó gặp tôi nó chết. Vì em mình nói vậy mai nó chưa gặp chị nên nó chết. Vô sanh nhẫn. Cái chuyện mình còn cười thoải mái được mà người khác không cười được. Mà con người của chúng ta thường chúng ta sống bằng cái gì? Cái so sánh rất là nhiều. Đừng có nói chi nội cái chuyện mà mình cũng mua món đó mà người ta sao khá hơn mình mà mình dở hơn chút là mình cũng buồn rồi. Tại sao tôi cũng mua đó 2 đồng, anh này cũng mua 2 đồng mà ảnh tốt hơn tôi, mình cũng buồn rồi. Cho nên trong cuộc sống, nếu mình nhẫn được, mình nhớ có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Nhiều khi mình nhẫn để mình yên bề. Quý vị, mình đi thuyền á, mà nhúc nhích cái nước nó vô, chìm cả đám, ngồi yên bất động. Có khi nhẫn cũng giống vậy đó. Nhẫn cũng nhiều khi mình phải như vậy để chi nó qua cái cơn đó. Nếu không mệt lắm. Nhẫn cũng có phước, bố thí cũng có phước, dạy dỗ người ta cũng có phước. Ví dụ như mình thấy mấy đứa nhỏ, mình dạy nó, nhưng mà mình phải dạy bằng cách nào? Con nít ở đây á, khi mình nói say no, nó khác với người ở Việt Nam mình lắm. Cha mẹ nói không, không cần giải thích. Nhưng mà con nít ở đây nó khác. Mình nói không mà mình phải giải thích, nó mới phục. Và thậm chí mình nói cái đó hư thì mình hãy chỉ cho nó cái giỏi, cái đúng, để nó thấy. Chứ còn mình no mà mình không nói gì hết, nó không phục. Cho nên mình phải dạy nó. Mình phải dạy dỗ và mình phải nói pháp, nói nghĩa. Cho nên thưa đại chúng, tại sao quý thầy hay giải thích? Tại sao phải cúng hương? Tại sao phải thắp đèn? Tại sao phải cúng hoa? Tại sao phải cúng nước? Tại sao phải cúng trái cây? Cái đó là nói nghĩa. Nói cho mình nghe cái nghĩa. Ví dụ như quý vị mặc áo tràng, ngay trước ngực đấy, có một cái chấn ngay cái cổ áo nè. Đây là may áo tràng theo kiểu đúng cách của người Việt Nam, có cái chấn cái áo ngay đây, để cho làm cái áo nó đứng và đồng thời tượng trưng cho nhất thừa đạo Phật. Còn nếu mà may theo người Hoa đó, cái cổ áo chồng lên 3 lớp, và ở phía trước này người ta dằn chỉ 53 đường chỉ. 3 lớp đó là tượng trưng cho Tam Bảo, 53 đường chỉ đó tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Mà nếu còn không nữa, ta dằn 37 đường là tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Còn Phật tử mà khi xếp cái áo tràng là phải nắm ngay cái sống áo mà xếp, chứ không có xếp chỗ khác. Ra cái áo tràng rồi nắm ngay cái sống áo xếp lại. Mà khi mình nắm ngay cái sống áo thì tự nhiên mấy cái hai cái tay áo nó khép vô. Có nghĩa là Phật tử chỉ cần nắm được cái sống của giáo pháp thôi, đâu nó vô đó hả? Mình nắm được cái then chốt của giáo pháp. Phật pháp không ngoài ba môn: giới, định, tuệ. Không ngoài ba cái đó. Làm bất cứ việc gì không ngoài ba cái giới, định, tuệ. Cho nên nói pháp, nói nghĩa, bảo hộ chúng sanh. Mình ăn chay là hình thức bảo hộ chúng sanh. Bây giờ Phật tử mình á, mỗi một lần mà lễ lớn của các vị Phật Bồ Tát á, phần lớn chúng ta làm gì nè, căn bản nhất, ăn chay. Rồi ngày hôm đó mình không đi chơi, mình ở nhà mình tụng kinh. Ví dụ lễ Quan Âm cái mình ở nhà mình lại ngủ bách danh 500 lại Quan Âm. Hoặc là mình tụng phẩm phổ môn, hoặc là mình trì chú Đại Bi. Nói chung là lễ Phật nào, Bồ Tát nào cái mình tụng kinh, mình ăn chay. Quý vị thấy không? Một bậc thánh mà ra đời thì bảo hộ biết bao nhiêu sinh mạng. Cho nên cái ngày Phật Đản á, cái ngày Phật Đản á, quý vị thay gì á, quý vị gửi text cho nhau nha, gửi email cho nhau: Happy Father's Day, Happy Mother's Day, Happy Valentine's Day, đủ thứ day hết mà quên Buddha's Birthday. Bắt đầu từ bây giờ, Phật tử hãy nên nhớ là mình nhớ gửi cái text cho nhau là chúc mừng Phật Đản. Phải có cái đó. Mình nhắc nhở nhau, thậm chí còn hẹn nhau: cuối tuần này anh có đi đâu chơi không? Rủ nhau đi ăn. Thì bây giờ mình cũng có thể làm gì. Đừng có đợi lễ lộc rồi gì của thế gian rồi chúng ta tổ chức tiệc. Lễ Phật Đản tổ chức tiệc, mời bạn tới nhà ăn, toàn đồ chay. Vừa nói lên được cái tinh thần Phật tử, chúng ta celebrate, chúng ta tưởng niệm cử hành ngày lễ đó bằng cách chúng ta tinh tấn, chay lạc và bảo hộ với nhau. Mình không kêu họ ăn chay, họ quên, họ ăn mạng. Tu là phải hú. Cho nên ai gặp mình mà nói chị mà tu gì, chị tu hú với tu gì, người ta không có chê đâu, người ta khen đó. Ta đang khen mình đó, tại vì hú người này tu, hú người kia tu. Người ta quên lễ Phật Đản, mình text, mình nhắc: anh ơi, ngày mai lễ Phật Đản nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Đó là bảo hộ chúng sanh, bảo hộ bạn mình để bạn mình được chai lạc một ngày, bảo hộ bạn mình để mình bạn mình được đi chùa ngày đó. Phước không? Phước. Cho nên đừng có đợi đến khi nào mua được con cá phóng vô hồ mới kêu phóng sanh. Ăn chay là phóng sanh đó, phóng sanh thực tế luôn. Để dành được 100 đô mới đi bố thí gọi là phóng sanh. Chỉ cần 1 tháng 26 ngày chay, ăn nổi không? 10 ngày thầy. Pháp Hòa thật sự, thưa đại chúng, Pháp Hòa ăn chay tháng có 2 ngày. Ăn tháng ăn hai ngày, ngày chẳng ngày lẻ. Cho nên đại chúng á, mình bảo hộ chúng sanh bằng cách nào? Quý vị biết khi mà ngài Đức Phật á, ngồi may cho áo cho ngài A Na Luật, biết ngài dạy câu gì không? Thầy A Na Luật, hãy cầm những mũi kim này nhíp lại để cho những mảnh vải rách nó liền với nhau. Cũng như là chúng ta lấy chỉ giáo pháp mà kết với nhau lại thành một. Cái đó gọi là tăng. Tăng là vậy đó. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Người kia đang rời rạc, mình phải phone người đó. Mình phải làm sao để người đó trở lại tu tập. Có nhiều khi tu một thời gian rồi thấy không linh gì hết trơn. Cúng cũng dữ lắm, tụng cũng dữ lắm mà xui vẫn xui. Rồi hứa đủ, con mà qua cái chuông này, cái kinh con in ngàn cuốn. Có ăn chay 3 tháng, cúng Phật này, cúng kia mà cúng quá trời cúng, tụng quá trời tụng mà cũng xui như thường. Cái bắt đầu hơi lung lay rồi. Thì mình phải làm sao mình đưa người đó trở về với chánh pháp. Bảo hộ chúng sanh là vậy đó. Cho nên đại chúng cứ gửi những cái tin nhắn cho nhau. Thậm chí đọc cái gì hay gửi cho nhau. Em đọc cái bài này hay quá, em gửi cho chị đọc. Đó là một hình thức bảo hộ để giữ người đó mãi mãi tinh tấn, trọn vẹn trên đường tu. Quý vị biết là Pháp Hòa đi đường với mấy chú tiểu, hồi đó còn chở đi học. Lên xe, bất cứ chuyện gì xảy ra bên dọc đường, Pháp Hòa đều thành một bài dạy các chú hết. Ví dụ có một hôm đi đường rất là bằng phẳng nhưng mà nó cong, nó quẹo. Pháp Hòa mới nói, thầy nuôi mấy con, dạy mấy con cũng như cha mẹ nuôi mấy đứa con ở nhà vậy đó. Tuy con đường nó bằng phẳng như vậy nhưng không thể nào buông tay lái được. Buông ra là nó làm sao? Nó lệch bánh, nó gây tai nạn. Có nhiều khi tụi con thấy cha mẹ lỏng lỏng, tụi con tưởng không có đâu. Cha mẹ để tụi con đi vậy đó, nhưng mà phía sau lúc nào cha mẹ hai bàn tay cũng đỡ. Cũng giống như hồi nhỏ tụi con tập đi á. Tụi con tập đi mà mẹ với ba lúc nào cũng ở phía sau vậy nè. Để hả con mà sắp ngã thì cha mẹ tới đỡ. Thì Đức Phật bảo hộ mình cũng vậy. Phật bảo hộ mình cũng vậy. Cho nên mới nói 84.000 pháp môn tu. Trên thực tế không có 84.000 pháp môn. Nhưng mà bởi vì pháp môn nó vô lượng, chúng sanh bệnh nào thì có thuốc đó. Cho nên chúng ta mới dùng một cái danh từ số nhiều để biểu tượng là 84.000 pháp môn. Chứ thật sự không có một cái danh sách nào để nói cho chúng ta rõ pháp môn một là gì, hai là gì, rộng cho tới 84.000 pháp môn. Cho nên 6 điều cầu phước của Như Lai. Một là bộ thi, hai là nhẫn nhục, ba là dạy dỗ, bốn là nói pháp nói nghĩa, năm là bảo hộ chúng sanh, sáu là cầu đạo vô thượng. Cho nên ngày nào mình cũng tự quy y tăng, tự quy Phật, tự quy pháp. Quý vị đọc cái câu tự quy Phật, cầu cho chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thể, tại sao gọi là thể giải đại đạo? Chúng ta có thể đi trọn trên cái con đường lớn đó. Con đường lớn đó. Mà không phải con đường đó kêu là highway, freeway, đại lộ đâu. Con đường trong này nó lớn lắm. Người ta thường nói, đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Tuy rằng đạo tràng chùa Phổ Đức ở trong phố kia gọi là chật, nhưng mà vẫn đủ dung chứa cho mình ngồi, nhưng mà có đôi lúc không có ngồi không hết. Nhưng mà có những chỗ người ta không mời tới, chen nhau để mà tới, tới để mà donate, cúng dường vô điều kiện. Vậy thì Phật tử chúng ta tu là chúng ta muốn cầu cái phước. Vậy thì phước từ đâu? Phước từ những cái nãy Đức Phật dạy. Nghe pháp để chúng ta phát triển cái huệ. Nhẫn nhục bố thí bảo hộ chúng sanh. Một người mà người ta biết tu tập, mình có phước lớn lắm. Cho nên thưa đại chúng, thấy một người nào đó tâm họ lung lay, mình phải đưa tay tới mình cứu họ. Cái đó gọi là ấn địa xúc, ấn vô úy. Rồi nó nói thôi tôi không đi nữa đâu, tôi tới đó tôi phiền não lắm, thà tôi ở nhà tôi không có phiền não. Mình có thể nói với họ: chị ơi, anh ơi, hãy phát nguyện như ngài Địa Tạng đi, ta không vào địa ngục thì ai vào? Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có câu: địa ngục chưa hết thề không làm Phật. Ngài Địa Tạng phát nguyện như là địa ngục chưa hết thề không làm Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Còn mình bây giờ chúng sanh còn quá trời mà mình muốn gì? Chứng quả, quả lựu nổ trước khi chúng sanh cần. Cho nên mình cũng có chứng nhiều quả lắm, quả bom, quả lựu. Cho đi chùa nhiều khi trong vỏ móc ra không phải chuỗi, không phải hình Phật, mà pháo tiểu. Nổ được lúc nào cứ nổ. Thôi thì hôm nay chúng ta về đạo tràng chùa Phổ Đức. Chốc lát nữa quý vị sẽ dâng nước soi tâm Phật. Hãy lấy nước của định, của giới soi lên, để bao nhiêu cái lớp bụi phiền não nó giảm. Nếu nó không sạch thì ít nhất nó cũng khá khá. Mình chưa có thể như ngài Huệ Năng đâu. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay chưa từng dính bụi thì cần gì phải lau chùi. Chúng ta chưa. Chúng ta phải học như ngài Thần Tú. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Trời ơi, cái thân này mà nó bệnh một chút làm sao Tú? Đừng có nói đã bệnh nặng, nhức đầu thôi, nhức đầu quá thôi con nghỉ tu. Nhưng mà nếu mà đi chơi á, má nhức đầu nhưng mà thôi để má ráng. Ráng đi chơi, không ai nói tôi ráng tu hết. Bữa nay má ăn chay á, nhưng mà tại thấy tụi con vui quá thôi để má ráng đi. Đi chơi đi làm gì á, chúng ta ráng được, phải không? Mà tu hành nhẫn nhục không có ráng. Cho nên thí dụ mình nói trời tôi nhịn nó 3 lần rồi, thôi ráng chút nữa đi, ráng chút. Cho nên nhiều khi mới nói tu mắc chi phải ráng, nhưng mà thôi đời này phải ráng, phải không? Có nhiều khi mình ăn chay ăn chưa quen thèm lắm, mà nhất là mình ăn chay mà con nó cứ mua thứ nó mình thích dễ để nhăn nhãn trên bàn vậy. Ở bữa Pháp Hòa mới nói, Phật nói trong kinh có nhiều khi mình phát tâm nhưng mình không có trú tâm. Ví dụ như mình phát tâm ăn chay nhưng mà nó kiên trú vô chuyện ăn chay. Mình ăn chay mà con nó mua mấy cái món mặn về, nó cũng đi tới. Nhiều vậy con? Mua tiệm nào con? Mắc mớ gì tới mình? Bữa đó đâu phải ngại chuyện mình hỏi đó. Nhưng mà quý vị thấy không, Phật dạy hay lắm. Phật nói mình phát tâm thì có, mà trú tâm thì không. Để má đi niệm Phật là mình phát tâm niệm Phật, nhưng mà không có chú tâm niệm Phật. Mấy đứa nhỏ nó về nó ăn, mình đi ngang mình nói nhớ ăn ớt nha con, món này có ớt mới ngon con. Rồi xong rồi đi lần tiếp. Rồi mình đi ngang đó, mình thấy sao chén nước tương còn nguyên đấy, má pha rồi đó con, vừa ăn lắm. Phát tâm thì có mà trú tâm không. Cho nên nó tại sao mà một trong những lý do đó mà Phật rành tâm lý nữ, cho nên Phật nói nữ đi tu một lần thôi. Tại vì Phật làm như vậy để mình phải trú tâm. Tại vì một cái tật của người nữ là tâm thì dễ phát mà rất khó trụ. Nghe đi chùa cứ phát tâm rần rần đi, nghe làm gì cũng rần rần làm, nhưng mà giận cái buông hết trơn. Ở đây không phải mình nói xấu, giữa thiệt vậy chứ nói gì xấu. Nhưng mà thưa đại chúng là Phật nói, tại sao Phật nói là người nữ đi tu lần thôi, không phải Phật không thương mình đâu, nhưng mà Phật nói như vậy để mình sợ, mình trú tâm. Cho quý vị mới thấy, ví dụ như người nam, đáng phải mình khen, mà thường thường á, những cái gì mà đặc biệt á, thí dụ như ở những cái tiệm may đồ mà người ta may những cái đồ mà thượng hạng đặc biệt á, người nam, những nhà hàng sang trọng nấu ăn mà ngon sang trọng ở trong bếp cũng là người nam. Tại vì sao? Khi họ làm cái gì á, họ để tâm, chú tâm cho làm nó viên mãn. Còn mình á, tại cái tâm mình nó rộng quá, chỗ nào mình cũng thầu hết. Cho nên cái tập nghiệp, cái đó là Đức Phật á, có cái hay là Đức Phật chỉ nói để chúng ta nhận ra cái đó của mình, để chúng ta chuyển, chứ không có cái ý là ồ tại sao mình nói cái đó như là một cái là xấu, không phải. Ví dụ như Phật nói chúng ta có tâm tham, Phật chỉ cho mình cái nào gọi là tham, mà cái nào gọi là tham mà tham xấu gọi là tham bất thiện, cái nào gọi là tham mà tham thiện. Tham á, nó cũng chưa chắc là xấu, chưa chắc là xấu. Thí dụ như tham hướng thượng, tham hướng thượng là tham sao? Tham đi chùa, tham bố thí, tham giúp người, tham làm lành. Nhưng mà rồi Phật dạy phải biết rằng mức độ nào. Thí dụ mình tham bố thí, nhưng mà phải bố thí trong khả năng, không nhất thiết phải đi mượn tiền tùm lum để bố thí. Phật dạy rất là rõ như vậy. Cho nên Đức Phật, nhiều khi Đức Phật phải dạy chúng ta là phải hướng dẫn cho mình thiện là đúng rồi, thiện là đúng, nhưng mình phải có tuệ quán với cái thiện đó. Thí dụ như con mình á, nó cứ xin tới nhà bạn nó cuối tuần ngủ. Có đôi khi mình muốn cho con mình nó được vui, nó thoải mái, thì ba lần cho cũng phải hai lần không. Nếu mình lúc nào cũng không, nó chán, nó thấy nó no life, và nó compare với bạn của nó, thì nó phản ảnh là như thế nào. Hoặc là nó nuôi một cái ý, mai mốt nó 18 tuổi, nó dứt khoát nó sẽ rời khỏi mình. Còn nếu như mình lúc nào cũng yes, thì sao? Nó sẽ coi thường. Nó coi thường cái đó. Cho nên á, mình thương con là tốt, nhưng mà phải có tuệ. Thậm chí mình tu hành cũng vậy, tu là tốt, nhưng phải có cái tuệ nó soi vô cái tu đó, thì cái tu đó nó đúng chừng mực của mình. Ví dụ như mỗi ngày phát nguyện tụng 21 lần chú Đại Bi, nhưng bữa nay bệnh quá ngộ không nổi, tụng 3 lần cũng được, chứ Phật đâu có ngồi nói thiếu nghe. Nói đúng ra Phật không có quẩn, Phật không có rảnh đâu ngồi tính coi ai tu ít tu nhiều, tu đủ tu thiếu gì hết. Mà mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình. Cho nên Phật dạy tu thiền là mình quán, quán thân trên thân, quán pháp trên pháp, quán tâm. Mình phải biết được cái tâm mình nó đang vận hành như thế nào. Thậm chí có nhiều khi mình cho người ta mà bằng tâm niệm nào, mình cho bằng cái tâm niệm là mình đang cầu danh lợi, hay là mình đang cầu cái tiếng tâm, nó có trong đó. Mình phải thấy cái đó để mình chỉnh cái tâm mình. Chứ còn thật sự nói không có phải đấy, ô cái này là tội, không có ai bắt tội mình hết. Cái vấn đề chúng ta tu là chúng ta muốn tự chỉnh mình, và muốn chỉnh mình thì phải biết mình cho rõ để mình chỉnh cho nó đúng. Thí dụ như hôm nào á, mình khan tiếng thì đâu tụng kinh nói, tụng thâm, cái đó gọi là trì kinh. Còn hôm nào mình tiếng tốt, mình gì? Tụng kinh. Tụng là sao? Ê a có âm điệu. Còn lúc nào mình khan tiếng không được, không tụng, trì kinh. Niệm Phật cũng có bốn cách niệm. Niệm lớn tiếng cho người ta nghe, người ta niệm theo, gọi là cao thanh. Cao thanh trì danh. 4 giờ sáng ngủ không được, ngồi dậy niệm Phật, niệm dùm lên hết. Con nó ngủ không được, má làm gì má? Má niệm Phật con. Đừng nói tội con. Trời ơi, nó sợ nó nghe chữ tội là nó vô phòng lại rồi. Nó nói chùm mình, nó đau khổ với tiếng niệm Phật của mình. Khi mình không trì danh được thì mình gì? Không, mình cao, không cao thanh được thì mình trì danh. Tâm mình còn loạn quá, để Phật trước mặt để quán tượng. Quán tượng. Đi một cái, đi lên xe bus hay đi một cái chỗ nào đó không có hình Phật để nhìn, quán tưởng, nhắm mắt lại tưởng hình Phật. Trời ơi, người đẹp mình còn tưởng được mà. Chưa gặp người ta vẫn tưởng như thường. Bằng chứng, chưa gặp em anh vẫn tưởng rằng. Vậy thì hằng ngày mình nhìn Phật là quán tượng. Đến khi nào ở một hoàn cảnh nào không có Phật tượng thì chúng ta quán tưởng. Rồi chúng ta nhìn thân tướng Phật là quán tướng, quán tưởng. Đến khi nào, lúc nào miệng mình cũng niệm Phật, tâm mình cũng có Phật. Cái đó gọi là thật tướng niệm Phật. Đấy. Chưa tâm chưa thuần dùng sâu chuỗi lần, gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ châu là đếm hột. Ngồi tê chân quá, đứng dậy, kinh hành niệm Phật. A di chân trái, đà Phật chân phải. A di chân trái, đà Phật chân phải. Kinh hành niệm Phật. Hơi thở, hít vô, A di, thở ra, đà Phật. Nhất là ngủ không được đó. Đừng có suy nghĩ. Càng suy nghĩ càng khó ngủ. Nằm im, A di, hít vô, thở ra, đà Phật. Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Đếm hơi thở niệm Phật. Vậy thì quý vị thấy có lúc nào mình mất cái cơ hội kiếm phước không? Đâu có đâu. Tu trong mọi chỗ mọi nơi. Và mình làm được như vậy, tự nhiên mình mới thấy chỗ nào cũng là đạo tràng mình tu hết. Cho nên nói theo ngài Duy Ma Cật, hỏi ông từ đâu tới, nói tôi từ đạo tràng mà tới. Đạo tràng ở đâu? Nơi nào tâm thanh tịnh, hình tướng có tu hành, chỗ đó là đạo tràng. Ở nhà mình cũng là đạo tràng. Ví dụ như nó thay vì nó tôi ở nhà tôi tới, mà nãy giờ ở nhà tôi yên tĩnh, không có gây gỗ gì, trên nhà tôi như đạo tràng vậy đó. Nói anh từ đâu tới? Dạ con từ đạo tràng tới. Nói vậy để làm chi? Để giữ tâm mình. Từ đạo tràng tới nha. Nãy đạo tràng nhỏ, qua đây đạo tràng lớn. Cho nên tới chùa Công Quả, chuyện đầu tiên lên lại Phật. Lại Phật để làm chi? Để nhắc nhở mình rồi lát xuống bếp. Ai tới chùa kêu là cái chánh điện, với chánh điện ít người lắm. Ở dưới chỗ kia thành chánh điện. Nói là chánh điện chứ thường thường chánh điện thấy cuốc ba cuốc rồi đi, không ít ai ở lại lắm. Có một cái chỗ chánh điện kia đông lắm. Chỗ đó tù dữ dội lắm. Cho nên á, cầu phước là ở rất nhiều trường hợp. Và khi mà cái gì đến mình, cầu đạo vô thượng, bảo hộ chúng sanh. Cho nên nói lời nào mà không tổn thương người khác, đó là bảo hộ chúng sanh. Nhắc nhở nhau đi chùa tu tập là bảo hộ chúng sanh, phước lớn. Cho nên có những vị tại sao ba gáo nước lên tấm Phật. Mình mà không biết là nãy giờ bị ba lớp bụi tham sân si, bây giờ lấy giới một gáo, định một gáo, tuệ một gáo. Nhưng mà nhớ là trường hợp ít người ba gáo. Trời này mà đông mà ba gáo lạnh chết, gáo được không? Lên gáo nước. Đông quá ba gáo người ta chờ. Đã vậy rồi còn quỳ xuống hít hà một cái nữa. Rồi còn thò tay vô lấy một cái vuốt vuốt lên đầu. Ở Việt Nam mà các bà mà đi cái vụ này là bưng hũ chao theo hết. Tới phiên mình cái mở nắp chao ra, thầy thầy rót dùng con miếng. Rồi lót xong rót thôi mà rót ra mà lỡ cái hũ cái ly nào mà nó có bông chút cái đem ra nó nè, ông thầy cũng thương bà hơn đúng không? Ông mút qua bà có bông nhiều của tôi. Cho nên rồi á, tắm Phật hết phiền não mà xin nước Phật về phiền não quá chừng. Nó không đúng. Chứ không cần phải thấm vô vuốt đầu gì đó. Phật mỗi ngày so đảnh thọ ký cho mình rồi. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nhớ không? Cái câu mình hay đọc á, nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký là xin Phật hãy lấy cái tay mà thọ ký cho con. Trong cái cuốn kinh Pháp Hoa mà cái câu mấy câu cuối quý vị hay lại đó, nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, nguyện A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nguyện ngã dự tri mạng trung thời gì đó. Thôi xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản thật an lạc, hạnh phúc. Và bắt đầu từ bây giờ mình có thể tổ chức những cái buổi cơm ở nhà. Thay lễ nào mình cũng tổ chức tiệc hết. Tại sao lễ Phật đản không được? Tổ chức tiệc lễ Phật đản, mời nhau ăn chay, nhắc gửi những cái text cho nhau. Chị ơi, tuần tới đúng ngày đó tháng đó lễ Phật đản nha, nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Nhắc với nhau như vậy để biến cái ngày lễ Phật đản này mỗi ngày mỗi nằm sâu khắc trong tâm Phật tử. Phật tử mình hơi hời hợt cái lễ Phật đản. Lễ gì cũng nhớ, lễ Phật đản quên. Chúc đại chúng an lạc. Và chúng ta hồi hướng. Hay như là Phật, trước khi chúng ta kết thúc thì chúng con một lần nữa xin tri ơn Thượng Tọa Trụ Trì đã tạo duyên cho chúng con được về đây thăm chùa. Thật sự ra thì lúc thầy mua chỗ này thầy có chở đi ngang mà thầy chưa có quẹo vô. Bữa nay mình mới được quẹo vô. Rồi được thầy mở cửa đi vòng vòng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Pháp Hòa cũng có cơ hội được thăm quý Phật tử ở Calgary. Thì giữa Calgary và Edmonton sát bên với nhau. Nhưng mà đôi khi Pháp Hòa ẩn thì quý vị hiện, Pháp Hòa hiện thì quý vị ẩn. Hôm nay Pháp Hòa hiện nguyên ngày. Nhờ vậy mới được gặp hết toàn thể đại chúng. Và hy vọng chúng ta được gặp nhau nhiều hơn để nhắc nhở nhau trên con đường tu tập. Và thưa đại chúng, ở ngoài đời cũng có hai việc thôi. Một là an cư, hai là lạc nghiệp. Cơ sở chùa Phổ Đức đã dần dần đến cái chỗ an cư rồi, phải không? Bây giờ quý vị hãy giúp thầy, trợ duyên cho thầy làm sao để mà vừa an cư mà vừa lạc nghiệp nữa. Phật tử ở Calgary rất là đông, đông lắm lần. Mà Phật tử Calgary rất có tâm, rất khó lòng, mà tu cũng giỏi, mà phổi người nào cũng tốt. Pháp Hòa nói vậy là bằng chứng là mỗi lần tụng kinh với quý thầy, quý vị tụng rất là lớn, tụng rất khỏe, quý thầy đỡ mệt vô cùng. Tu rất giỏi, phổi rất tốt, giờ ráng tụng nữa để cho phổi khỏe hơn nữa, không bao giờ bị bệnh phổi. Xin chúc đại chúng tinh tấn an vui và mong gặp nữa. Thầy chúng ta hồi hướng.